Y Tiên Thiểu, chương 1786, Kim Thiềm Tử, 2, góc truyện audio.com, Tùy Qua tiếp tục bảo, vậy lại nói tiếp tình huống trước kia đi đi, bình chướng không gian tiên giới có vấn đề, Lôi Thần Thiên Tôn bắt đầu bài bố. Hai vị, bây giờ lựa chọn thế nào? Yên tâm, trước đó ta đã nói rồi, hai vị là minh hữu của ta, dù có thế nào ta sẽ không chủ động tạo ra rắc rối cho hai như thế. Tùy Qua đang thăm dò thái độ của Long Thiên Lôi, Đan Hoàng. Bởi vì lập trường của Tùy Qua hơi giống với Long Thiên Lôi, Đan Hoàng, hắn không chiến đấu một mình. Tùy Qua còn Thần Thảo Tông, Long Đằng, Thiên Lam Kiếm Tông vân vân, còn con cháu Hoa Hạ sống sót, vì vậy Tùy Qua phải suy nghĩ đến toàn cục. Đây là quyết định khó khăn cho Long Thiên Lôi, Đan Hoàng. Đặc biệt là Long Thiên Lôi, dù sao Tùy Qua là con rể của gã, nếu không đến đường cùng gã không muốn đứng đối lập với hắn. Nhưng Long Thiên Lôi cũng là một trong các Long Vương Long Chi Giới, gã không thể để mặc các quốc dân sống chết. Thật lâu sau Long Thiên Lôi khẽ thở dài. Dù thế nào thì ta không muốn trở thành kẻ thù của ngươi. Ta cũng vậy, Đan Hoàng lên tiếng, Tùy Tông Chủ đã rất nổi tiếng trong chư thiên vạn giới, chắc không bao nhiêu người muốn đối địch với Tùy Tông Chủ. Nhưng nói một câu khó nghe, phong cách hành động của Tùy Tông Chủ quá mạo hiểm, Đan Chi Giới, Long Chi Giới chúng ta không dám mạo hiểm điên cuồng như Tùy Tông Chủ. Đặc biệt là khi cửa tiên, Phật Ma sắp mở ra. Đan Hoàng, ta biết lời thật khó nghe, nhưng phong cách hành động của ta cũng vì tình thế đưa đẩy. Thử nghĩ nếu ta không có tinh thần mạo hiểm có lẽ thế giới nhân loại chúng ta sớm bị tiêu diệt, thậm chí chúng ta sẽ không trở thành minh hữu. Nếu ta không mạo hiểm điên cuồng thì đã chẳng đi đến ngày hôm nay. Nghĩ lại cũng đúng, hiền tế là tu sĩ nhân loại nhưng có thể sừng sững trên đỉnh chư thiên vạn giới, có tư cách giao dịch hợp tác với Long Chi Giới, Đan Chi Giới chúng ta, xem như là dị sổ. Long Thiên Lôi nói, lúc trước các loại phỏng đoán hiện giờ chưa được chứng thực nên ta quyết định là nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng chứ không vội tìm hàng đứng. Có lẽ hiền tế nói đúng, có một ít phỏng đoán chúng ta chưa từng suy nghĩ, đây là chuyện khá nguy hiểm. Đành vậy, Đan Hoàng khẽ thở dài. Nhưng nếu tiên giới đã bắt đầu hành động, rất nhiều chuyện sẽ khó làm. Các người yên tâm, chuyện không dễ làm thì để ta làm. Tùy Qua thản nhiên nói. Ta chưa từng sợ đắc tội ai, dù sao người chủ trì tiên giới hạ giới là Lôi Thần Thiên Tôn, ta với hắn không có gì để nói. Tùy Qua nhận ra Đan Hoàng, Long Thiên Lôi khó xử, nên hắn không ép hai người đối phó Tùy Qua ngay. Có nhiều lúc minh hữu chưa chắc đáng tin, chỉ tin vào chính mình. Tùy Qua không trách Đan Hoàng, Long Thiên Lôi, bọn họ nói thẳng nói thật cho hắn biết đã là rất tốt. Đan Hoàng, Long Thiên Lôi cũng có nghĩ cách giúp Tùy Qua, bọn họ hy vọng hắn sẽ cùng họ đầu vào trận doanh cường đại như tiên giới. Vậy thì dù Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn muốn làm gì Tùy Qua cũng khó. Nhưng bây giờ Tùy Qua đã thành đại thế, mục đích của hắn không đơn giản là độ kiếp sống sót, đã định trước hắn sẽ không thành phụ thuộc của đại năng Tùy Qua nào đó. Bình chướng không gian tiên giới nhanh chóng bị vỡ ra nghĩa là Tùy Qua không còn nhiều thời gian. Tiễn Đan Hoàng, Long Thiên Lôi rời đi, Tùy Qua quyết định đến thần thú giới một chuyến. Thần thú giới xếp hạng 5 trong chư thiên vạn giới. Nhưng Tùy Qua cho rằng thực lực của thần thú giới vượt xa vân trung giới. Nói đến thì, góc truyện audio.com, Tùy Qua không có dính líu gì đến thần thú giới, tất cả do Tiểu Ngân Trùng giật dây bắc cầu. Lúc đó Tiểu Ngân Trùng đang rảnh nên đi khu mậu dịch tự do, rửa mắt xem các loại tu sĩ, ma vật chư thiên vạn giới. Tiểu Ngân Trùng muốn từ trong đó tìm ra thứ có ích cho mình, ai ngờ mấy hôm trước đụng phải người đến từ thần thú giới. Mặc dù Tiểu Ngân Trùng không phải thần thú nhưng cũng là linh thú có huyết mạch hồng hoang, bởi vậy hai bên bắt chuyện có tình cảm. Tên kia không tính là thần thú lợi hại gì, là Bát Bảo Kim Thiềm, không phải dân cư trú vốn có trong thần thú giới. Năm xưa Bát Bảo Kim Thiềm từ hoang thú giới phi thăng đến thần thú giới. Tùy Qua ra hiệu khiến Tiểu Ngân Trùng dùng tiên đan lung lạc Bát Bảo Kim Thiềm, lợi dụng nó liên lạc với thần thú giới. Tùy Qua định đi thần thú giới nên đương nhiên cần tìm Bát Bảo Kim Thiềm trò chuyện. Tùy Qua khiến Tiểu Ngân Trùng mời Bát Bảo Kim Thiềm đến Thần Thảo Tông. Thấy Tùy Qua làm Bát Bảo Kim Thiềm hơi bị kích động, nhưng dù cũng là tiên nhân đã phi thăng, ngoại hình không phải con cóc mà là một đạo sĩ lùn mập. Bát Bảo Kim Thiềm nói với Tùy Qua, nghe Ngân Đạo Hữu nói về Tùy Tông Chủ, không ngờ quả nhiên là Long Phượng trong cõi người. Kim Thiềm Tử Đạo Hữu, đạo hiệu của Bát Bảo Kim Thiềm là Kim Thiềm Tử. Tùy Qua nói thẳng với Bát Bảo Kim Thiềm, ta muốn đi thần thú giới một chuyến, không có đạo hữu có cách nào không? Nếu đạo hữu mang ta đi một chuyến thì chúng ta nói về thù lao đi. Kim Thiềm Tử thành thật nói. Tùy Tông Chủ, đây không phải vấn đề thù lao mà là. Tùy Tông Chủ cũng biết đạo hạnh như ta chỉ xem như kẻ yếu trong thần thú giới. Tùy Qua nói, ta chỉ nhờ đạo hữu mang ta đi chứ không kêu đạo hữu cùng ta chiến đấu. Không chiến đấu là tốt nhất, Kim Thiềm Tử nói, tùy tông chủ không biết đâu, trong thần thú giới cường giả như mây, nên đa số thời gian ta không phải ở trong thần thú giới chịu ngược. Quá nhiều tên trâu bò. À, Tùy Qua hỏi, lợi hại cỡ nào, biểu tình Kim Thiềm Tử e ngại nói. Thần thú giới có rất nhiều Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Chu Thức, Huyền Vũ, Côn Bằng, tất cả đều là đẳng cấp chân tiên trở lên. Tuy bọn họ có cảnh giới chân tiên nhưng tu vi thì cỡ địa tiên, tiên tiên. Uy lực thượng cổ thần thú vốn cường đại hơn những hoang thú chúng ta rất nhiều. Đã có nhiều cường giả như vậy tại sao các ngươi còn sợ tiên giới? Có ai không sợ tiên giới? Kim Thiềm Tử nói, nếu những thượng cổ thần thú này không phải sợ trở thành nô lệ của tiên giới, thành tọa kỵ cho cường giả tiên giới thì đã không vất vả cực nhọc khai sáng ra thần thú giới. Nói cũng đúng, Tùy Qua gật gù, nếu ngươi có cách đưa ta vào thì 1 vạn viên tiên đan. Thấy không Kim Thiềm Tử, ta đã nói đại ca của chúng ta rất rộng rãi. Tiểu Ngân Trùng vỗ vai Kim Thiềm Tử, nếu sau này ngươi làm việc cho đại ca của ta thì được ích lợi nhiều không kể hết. Kim Thiềm Tử chảy nước miếng cười nói. Hì hì, ta biết, tuy tu vi của Kim Thiềm Tử thấp cùng lúc đó yêu cầu của loại người này sẽ không quá cao. Tùy Qua dùng 1 vạn viên tiên đan đủ để khiến Kim Thiềm Tử làm việc cho hắn. Đi thần thú giới là vì Tùy Qua muốn nhìn xem thực lực của thần thú giới, thuận tiện xem xét tâm tính của các cường giả này. Nếu có thể lung lạc thì sẽ lay động, không lung lạc được ít ra tìm hiểu chút ít thực lực của thần thú giới. Cách chương.